Tọa đàm 41. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay đạo tràng chúng ta có một cuộc đi chơi ra bờ biển vàng. Trên đường đi thì huynh Đức Phong có nói một câu mà làm cho Diệu Âm rất là tâm đắc, thành tâm tán thán lời nhắc nhở. Huynh nói tất cả đều do cái lòng khẩn thiết chí thành của mình mà câu A Di Đà Phật trở nên rất là linh nghiệm. Còn nếu không có lòng khẩn thiết, không có lòng chí thành, thì niệm Phật không có linh nghiệm. Đại ý câu nói như vậy, Diệu Âm thành thật, rất là tâm đắc câu này. Diệu Âm là người chuyên môn đi học hỏi, hễ thấy cái gì tâm đắc là ghi vào tâm liền không quên được. Hôm nay để chứng minh cho lời nói của huynh Đức Phong là đúng, Diệu Âm xin kể ra đây một chuyện điều giải quan gia trái chủ ở tại Úc này, thành phố Sydney vào năm 2004. Năm đó có một dịp Diệu Âm đến thăm một người thầy mà cũng là một người cháu. Thì trong cái dịp đó có một vị đồng tu dẫn một người đến giới thiệu với Diệu Âm, và cô ta nói nhờ tôi khai thị giùm cho cô này. Thì Diệu Âm mới nói đùa: tôi nói để tôi sẽ giới thiệu cho một người khác ngon hơn. Cô đó cũng biết tính tôi ưa giỡn, nhưng hôm đó cô ta lại trợn mắt lên và nói rất là lớn: nếu bà nói giỡn thì cô này tự tử đó. Ôi trời ơi! Khi nghe đến câu này làm Diệu Âm rùng mình, muốn rợn tóc gáy luôn. Tôi vội nói: thôi thôi, không dám nói giỡn nữa, có điều gì cứ nói đi. Thì câu chuyện là như thế này. Cô đó đã bị một chướng nạn. Cái chướng nạn này lớn có thể gấp 50 lần hơn câu chuyện hôm qua. Cô ta bị ma chướng quấy rầy và họ ép buộc cô ta phải tự tử. Cô ta không chịu nổi sự bức bách nên đã tự tử 2 lần bằng cách là giữa đường phố Sydney, xe đang chạy thật đông, cô ta nhắm mắt chạy ào qua đường cho xe tông chết, nhưng may mắn thay 2 lần đều thoát chết. Người chồng sợ quá, năn nỉ khuyên cô ta chớ làm như vậy nữa, tại vì cô ta còn có 2 đứa con nhỏ. Thì ngay trong lúc rối ren đó, Diệu Âm lại đi tới Sydney để thăm người thầy. Người bạn nghe được tin này mới dẫn cô đó đến giới thiệu và nói là nhờ tôi làm sao khai thị giùm cho cô. Xin thưa thật với chư vị là Diệu Âm bị cài vào cái thế bắt buộc phải làm, chứ Diệu Âm không có khả năng này. Trong một hoàn cảnh quá ư là khẩn trương, và cô đó thật sự cũng rất là căng thẳng, Diệu Âm mới dùng tâm lý ra để an ủi cô ta. Tôi nói: em yên chí đi, về nhà đừng có làm bậy nữa, lo niệm Phật đi. Tôi còn có 3 đêm nói chuyện về hộ niệm tại niệm Phật đường Phương Tịnh của cư sĩ Tâm Tịnh tại Sydney. Tối nay em và chồng em phải đến đó tham dự đủ 3 đêm, đừng bỏ. Thì có thể là lợi dụng cái không khí trang nghiêm của đạo tràng, may mắn có thể quá gỡ cho em. Chứ bây giờ chính cá nhân của Diệu Âm không đủ khả năng điều giải chuyện này. Cô đã đồng ý, và đêm đó cô tới niệm Phật đường Phương Tịnh để nghe tôi nói chuyện. Niệm Phật đường đó cũng hơi giống như niệm Phật đường của chúng ta tại đây. Nhưng đêm đó thì có khoảng chừng 30-40 người tham dự nghe Diệu Âm nói về hộ niệm. đang ngồi tọa đàm. Khi vừa thấy hai vợ chồng của vị này cùng với hai đứa con bước vào cửa, thì ngay lập tức Diệu Âm chuyển qua câu chuyện của cô ta để nói: "Tôi nói đến vấn đề của cô, nhưng tất cả mọi người đang ở trong niệm Phật đường không ai hay biết gì hết. Tại vì tôi cứ đem chuyện của cô ta nói giống như là một mẫu chuyện bình thường nào đó để làm ví dụ. Vì tôi quyết lòng muốn giúp cho cô này thoát nạn, nên nhiều lúc Diệu Âm nói rất là nhanh và rất là mạnh. Thì xin thưa là Diệu Âm đem cái phương pháp khai thị điều giải quan gia trái chủ trong phép hộ niệm của Tịnh Độ Tông ra để mà giảng cho cô ta và mọi người cùng nghe. Diệu Âm khuyên là tất cả những người mà đã niệm Phật thì phải có một cái tâm vững vàng, tin tưởng vào lời Phật dạy. Chính nhờ cái niềm tin vững vàng này, nó sẽ phá tan tất cả những quán nạn, những chướng nạn, những ma nạn, gọi là tính năng siêu xuất chúng ma lộ. Trong 3 đêm đó, mỗi đêm nói một chút mà tôi cứ đem ngay cái vấn đề của vị đó đã khai với mình ra để làm thí dụ. Hai vợ chồng của người đó biết chắc chắn là mình nói đến họ, nhưng mọi người đều vô tình, không ai hay biết. Diệu Âm nói là khi mà lòng tin của mình vững vàng, niệm lên một câu A Di Đà Phật thì ngay trong câu niệm Phật của mình có quang minh phóng ra. Trong quang minh đó hóa ra vô số Bồ Tát. Đây là lời trong kinh Phật dạy: khi chúng ta thành tâm niệm Phật, chí thành, chí thiết, thì có 25 vị Bồ Tát đến gia trì cho mình, có chư Thiên Long hộ pháp bảo vệ cho mình. Nhờ thế, bất cứ một chướng nạn nào chúng ta đều có thể hóa giải được hết. Không biết là chư vị có dám mạnh dạn nghĩ như vậy hay không? Giống như huynh Đức Phong nói, lòng cẩn thiết của mình thật sự có hay không? Lòng chí thành của mình thật sự có hay không? Khi thật sự có chí thành khẩn thiết thì một câu A Di Đà Phật sẽ linh nghiệm bất khả tư nghị. Đêm thứ nhất cô ta về thực hiện liền. Tôi xin kể sơ chuyện này thôi, chứ không dám kể chi tiết vì có thể có người nghe đến sinh ra sợ hãi. Nhưng đã niệm Phật mà còn sợ chứng tỏ niềm tin của mình đã yếu rồi đó. Nếu Diệu Âm nói chuyện này mà chưa gì không sợ gì cả, tức là đã có sự khẩn thiết vậy. Cô đó đã thấy như hiện tượng ma chướng rất là kinh khủng. Không phải là nằm ngủ mà thấy, cô đang tỉnh thức mà thấy. Cô ta nói: em ngồi trước bàn Phật niệm Phật, nhưng mà các vị chúng sanh đó vẫn tiếp tục ứng hiện ra dọa nạt, bắt em không được niệm Phật nữa. Họ bảo em phải tự tử chết đi. Lúc đầu tiên mới gặp, cô kể lại với chuyện này. Nghe vậy, tôi mạnh mẽ ủng hộ tinh thần cho cô ta để cô ta không còn sợ nữa. Tôi dặn cô khi gặp các vị đó không sợ, cứ nói thẳng thắn như vậy: xin thưa với chư vị, tự tử thì tôi không tự tử, nhưng mà tôi quyết lòng niệm Phật để về Tây Phương Cực Lạc. Tôi hứa chắc chắn với chư vị, khi tôi về được tới Tây Phương Cực Lạc, tôi sẽ có thần thông đạo lực, tôi sẽ tìm mọi cách để cứu độ chư vị. Trong quá khứ tôi đã làm quá nhiều sai lầm, vì lúc mê muội tôi đã tạo ra những quán nghiệp với chư vị. Bây giờ chư vị đến đây trả thù, tôi nhận hết. Quý vị giết tôi thì cứ việc giết, tôi không có một chút nào kháng cự lại, tại vì đó là lỗi lầm của tôi. Như vậy chư vị giết tôi là việc của chư vị, còn tự tử thì tôi không tự tử. Tôi dặn cô đó rõ rệt một điều. Tôi nói, nếu mà họ muốn giết em, tôi kêu cô ta bằng em. Nếu giết được thì họ đã giết em rồi, chứ làm gì mà họ bắt em phải tự tử. Họ bắt mình tự tử chứng tỏ là họ không có khả năng giết được mình, mà họ muốn mượn tay mình giết mình đó. Vậy thì dạy gì mình phải đoạn cái mạng của mình để tự mình chịu đọa lạc, Cho nên em cứ vững tâm đi, đừng có dại khờ làm như vậy nữa. Cô ta cũng tin tưởng, làm đúng theo lời dặn. Cô về mạnh dạn đối diện và nói thẳng với họ luôn: "Tôi xin thành tâm sám hối với tất cả chư vị. Nếu mà chư vị thương tình buông xả những oán hờn này, tôi sẽ đem tất cả những phước lành của tôi hồi hướng cho chư vị. Khuyên chư vị hãy thành tâm niệm Phật với tôi đi, để cho trong cơ duyên này chư vị cũng thoát tất cả những ách nạn mà chư vị đang bị, để chúng ta cùng về Tây Phương, cùng thành đạo vô thượng, cùng cứu độ chúng sanh. Quan quan của chúng ta từ nay không còn tương báo nữa. Xin khẩn cầu như vậy như vậy." Cô ta đã thực hiện đúng như lời tôi dặn. Cô nói: "Trong quá khứ có những lúc em cũng ngồi đó niệm Phật, nhưng mà tại sao không hết?" Cô ta có dẫn tôi đến trước cái bàn thờ và chỉ cho tôi thấy cái phòng của cô ta đã ngồi tại đó niệm Phật. Tôi nói với cô ta: "Đúng đó, tại vì lúc đó em không có chí thành." Tôi nói giống như lời của huynh Đức Phong. Cô cãi với tôi: "Không phải vậy, em rất là chí thành." "Em không chí thành, lúc đó em sợ hãi lắm trong đó, có phải không?" "Dạ, em sợ quá." "Đúng rồi, miệng thì em niệm Phật, mà tâm thì em sợ. Em sợ thì em niệm sợ, chứ đâu phải là em niệm A-di-đà Phật." Rõ ràng cô sợ quá nên không định tâm niệm Phật được. Nhiều khi niệm câu A-di-đà Phật có một tiếng, còn sau đó thì cứ gian sinh: "Chư vị ơi, tha cho tôi, tha cho tôi, tha cho tôi", mà cứ tưởng là mình niệm Phật. Lúc đó tâm mình đã rối rồi. Tôi nói: "Bây giờ em phải bình tĩnh lại, quyết lòng niệm Phật đi, về đối diện thẳng với họ mà nói rằng: tôi xin nhận tất cả lỗi lầm và quyết lòng cầu nguyện họ hãy buông tha đi, rồi cùng niệm Phật cầu giảng sinh." "Xin thưa với chư vị, điều giải ba đêm, tất cả chỉ có ba đêm thì hiện tượng đó đã chấm dứt." Một năm sau, cô ta tới Toowoomba gặp tôi tại Tịnh Tông Học Viện. Cô nói rằng một năm qua em không còn bị chướng nạn đó nữa. Tôi nói lời chúc mừng cho cô: "Hãy vững tâm." Nhưng sau đó cô ta cũng có nói: "Trong khoảng gần đây hình như có hiện tượng hơi giống như vậy lãng vãng tới." Tôi nói: "Giống giống như vậy thì cứ làm như vậy nữa, cũng điều giải như vậy nữa là xong, đâu có gì mà ngại." Cô ta yên chí làm theo. Sự việc trước sau xảy ra như vậy, câu chuyện này giúp cho chúng ta chứng minh được rằng khẩn thiết chí thành niệm một câu A Di Đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Chúng ta nên nhớ, trong nghiệp chướng có cái quan gia trái chủ chướng, nó có cái bệnh chướng. Khi mà trải qua những kinh nghiệm, toàn là kinh nghiệm bất ngờ, Diệu Âm mới thấy rằng cái phương pháp hộ niệm thật sự là tuyệt vời. Khẩn thiết xin với chư vị hãy hạ quyết tâm tin tưởng vững vàng vào câu A Di Đà Phật vạn đức hồng danh, để giúp cho một phàm phu tục tử tội chướng sâu nặng, quan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp sát bên mình, không bao giờ xa mình mà được thoát nạn. Một câu A Di Đà Phật hóa giải được, chứ không phải là một cái gì khác để hóa giải đâu. Tại vì thời gian có hạn, Diệu Âm không biết triển khai làm sao cho nó đủ ý nghĩa. Ngày mai chúng ta hãy tiếp tục những câu chuyện khác, để mình coi thử là tại sao một người niệm Phật gọi là niệm Phật leo lẻo đó tưởng rằng là ngon, nhưng ách nạn lại giải không được. Trong khi đó cũng là một người niệm Phật như vậy, nhưng mà lại giải được ách nạn, giải rõ ràng, giải dễ dàng đến nỗi không ngờ được. Xin lấy lời của huynh Đức Phong nói: khẩn thiết chí thành chí kính, hay nói theo hòa thượng Tịnh Không là chí thành tự nhiên cảm thông. Lấy lòng chí thành này quá giải quán thù, quan quan tương báo, từ đây liễu đoạn. Chúng ta cùng nhau kết thành bạn lữ, đi về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.